Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 3 Căn nguyên nan đề do sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta đang tìm hiểu căn nguyên của nan đề trong cuộc sống. Trong hai bài học vừa qua, chúng ta đã biết nan đề trong cuộc sống xảy đến là do tổ phụ của chúng ta đã phạm tội và tội lỗi đi vào trong thế gian, di truyền cho chúng ta đến ngày nay. Tuy nhiên, cũng có một số căn nguyên của nan đề không xuất phát từ tội lỗi của chúng ta, mà do những nguyên nhân khách quan như thiên tai hoặc do sự bất cẩn của người khác. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu thêm một căn nguyên của nan đề cuộc sống nữa, đó là nan đề xảy đến từ sự chọn lựa của chúng ta, có thể là sự chọn lựa sai lầm và cũng có thể là sự chọn lựa đúng đắn, có cân nhắc cẩn thận. Điều thứ nhất, nan đề cuộc sống đến từ sự chọn lựa sai lầm, thiếu cân nhắc của chúng ta. Đây là điều chúng ta thường gặp, vì luôn có một mối liên hệ rõ ràng giữa nan đề cuộc sống và những phán đoán của con người. Thử nghĩ xem, có bao lần chúng ta ngồi nhìn lại những điều đã xảy ra và nói, nếu mình lái xe cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn như thế này. Hoặc, nếu mình cẩn thận một chút thì đâu đến nỗi phải té đến độ gãy chân như vậy. Nếu mình biết trước chuyện sẽ như thế này thì tốt nhất là không nhận lời. Chắc chắn không ít thì nhiều, phần lớn chúng ta đều có cân nhắc chọn lựa cẩn thận trước khi làm một việc gì đó, nhưng không phải tất cả đều có kết quả như mong đợi. Nguyên nhân không phải do sự chọn lựa tội lỗi, nhưng có thể do bất cẩn, thiếu hiểu biết hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên không hợp lý, không đúng lúc đúng chỗ. Cho dù trong những tình huống xảy ra nan đề đó, không phải do chúng ta phạm tội, nhưng chúng ta cũng phải gánh lấy hậu quả phát sinh. Nguyên nhân của sự chọn lựa sai vì chúng ta là những con người tội lỗi. Chính tội lỗi khiến cho chúng ta không có sự khôn ngoan trọn vẹn, và cũng chính tội lỗi khiến chúng ta bị ràng buộc trong sự hạn chế của mình. Nên ít nhiều chúng ta vẫn xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc và hậu quả là nan đề cuộc sống xảy đến. Dĩ nhiên, chúng ta không nên đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta tin vào quyền tẩy trị của Chúa. Ngài có thể dùng những hoạn nạn đến từ những chọn lựa sai của chúng ta để làm ích cho kẻ yêu mến Ngài. Sứ đồ Phao-lô cũng nói lên kinh nghiệm đó trong thư Roma chương 5 từ câu 3 đến câu 5 rằng: "Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta, bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Không phải chúng ta ỷ y và cứ quyết định chọn lựa thoải mái, bất chấp hậu quả, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, vì dù chúng ta có sai lầm, nhưng Chúa nhân từ thương xót, cũng giúp chúng ta biết nhìn lại để học những bài học từ những nan đề trong cuộc sống, hầu giúp chúng ta được tăng trưởng tâm linh và trông cậy Chúa nhiều hơn. Điều thứ hai, nan đề cuộc sống đến từ sự chọn lựa có cân nhắc cẩn thận của chúng ta. Như chúng ta đã nói, nan đề cuộc sống có thể đến từ những chọn lựa sai lầm của chúng ta, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Đôi lúc, chúng ta biết rõ một cách chắc chắn rằng sự chọn lựa của mình là đúng đắn, và cũng biết chắc là quyết định chọn lựa này có thể gây ra nan đề. Nhưng vì cớ đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời hằng sống và sự vâng lời Ngài tuyệt đối, chúng ta vẫn quyết định cho dù biết trước nan đề sẽ xảy đến. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số gương điển hình trong Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về căn nguyên của nan đề đến do sự chọn lựa có cân nhắc, cẩn thận của chúng ta. Thứ nhất là ba người trai trẻ Hebrew được ghi lại trong sách Daniel chương 3. Vua Nebuchadnezzar cho đúc một pho tượng bằng vàng cao đến 36 mét, dựng lên trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Trong ngày lễ khánh thành pho tượng, vua ra lệnh tất cả mọi người, không trừ một ai, khi nghe tiếng kèn trỗi lên thì hết thảy đều phải quỳ xuống đất và thờ lạy pho tượng. Ai bất tuân sẽ bị thiêu sống trong lò lửa cháy hừng hừng. Tất cả mọi người đều chấp hành lệnh vua. Thế nhưng có ba thanh niên Hebrew là Sadrach, Meshach và Abednego, vì cớ giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời, đã quyết định chọn lựa không quỳ lạy pho tượng, cho dù biết rằng quyết định của họ đồng nghĩa với cái chết trong lò lửa hực. Khi vua nghe báo cáo về sự khước từ thờ lạy pho tượng của ba chàng trai trẻ này, vua rất tức giận. Họ bị giải đến trước mặt vua và vua cho họ một ân huệ cuối cùng. Khi nghe tiếng kèn trỗi lên một lần nữa, nếu họ quỳ xuống thờ lạy pho tượng, thì vua sẽ tha cho họ được sống. Bằng ngược lại thì họ sẽ tức khắc bị quăng vào lò lửa hực. Thế nhưng ba chàng trai trẻ này đã cương quyết nói lên quyết định của mình với vua rằng: Hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho vua. Này hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Theo Daniel chương 3, từ câu 16 đến câu 18, ba thanh niên này đã chấp nhận chọn lựa nan đề là cái chết hơn là không vâng lời Đức Chúa Trời. Họ đã chọn lựa đúng dù biết nan đề phải xảy đến. Thứ hai là trường hợp của sứ đồ Phao-lô. Cuộc đời rao truyền phúc âm của ông đã gặp không ít nan đề. Có một lần tại thành Lystra, Phao-lô cùng với Ba-na-ba truyền giảng tin lành cho dân chúng tại đó. Có mấy người Giu-đa xách động quần chúng ném đá Phao-lô đến nỗi ông gần chết. Mọi người tưởng ông đã chết nên kéo ông ra bỏ ngoài thành. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, sứ đồ Phao-lô quyết định tiếp tục trở vào thành Lystra để khích lệ các môn đồ mạnh mẽ đức tin. Và ông cũng dặn dò rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều gian lao mới được vào vương quốc Đức Chúa Trời. Theo công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 19 đến câu 22. Chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô luôn chọn lựa, cứ rao giảng phúc âm. Dù biết rằng khi chọn lựa như vậy, ông sẽ gặp nan đề là sự ngược đãi, tù đày và có thể phải chết. Tuy nhiên, ông đã làm chứng trong thư Philip chương 1, từ câu 12 đến câu 14 rằng: Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Rõ ràng sứ đồ Phao-lô đã cân nhắc kỹ càng khi chọn lựa rao giảng phúc âm. Tuy nhiên, với quyết định chọn lựa có cân nhắc đó, ông vẫn gặp phải nan đề. Chẳng những sứ đồ Phao-lô mà thôi, nhưng trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, chúng ta cũng thấy có biết bao tấm gương đức tin đã quyết định chọn lựa trung kiên với Chúa cứu thế Giê-xu, tiếp tục rao truyền danh Ngài, dù biết trước họ phải đối diện với nan đề và có thể cả sự chết. Họ đã thấm nhuần lời Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 12, từ câu 24 đến câu 25. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Như vậy, chúng ta thấy nan đề xảy đến trong cuộc sống của chúng ta xuất phát từ nhiều căn nguyên. Căn nguyên căn bản nhất là do tội lỗi của tổ phụ chúng ta, khiến thế giới chúng ta sống và con người của chúng ta đã bị sa ngã do hậu quả sự rủa xả của tội lỗi. Từ đó, chúng ta phải sống trong một môi trường sống không mấy tốt đẹp, càng ngày càng xuống cấp. Môi trường sống bị rủa xả khiến chúng ta gặp phải nan đề xảy đến do thiên tai đem lại, hoặc có thể do quyết định sai lầm của người khác khiến chúng ta bị liên lụy. Nhưng nan đề cũng có thể đến do quyết định sai lầm của chính chúng ta nữa, vì tội lỗi khiến chúng ta thiếu mất sự khôn ngoan để quyết định đúng. Tuy nhiên, có những khi chúng ta quyết định vâng theo lời Chúa, giữ vững đức tin, thì chúng ta cũng phải gặp nan đề cuộc sống xảy đến do quyết định có cân nhắc cẩn thận của mình. như những ví dụ chúng ta vừa nêu trên. Tóm lại, nan đề cuộc sống có thể đến từ nhiều căn nguyên. Chúng ta cần biết và nắm rõ để tìm ra những phương cách giải quyết nan đề cuộc sống một cách đúng đắn và hiệu quả nhất. Như một em bé đang chập chững bước đi, chắc chắn phải bị vấp té nhiều lần. Nhưng qua những lần vấp té đó, em bé sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn cho những lần sau, rồi từng bước có thể kiểm soát vận động của mình, và những bước đi của em sẽ được cứng cáp vững vàng hơn, bớt té ngã hơn. Chúng ta cũng vậy, không ai tránh khỏi những nan đề trong cuộc sống. Dù nan đề xảy đến do căn nguyên nào đi nữa, thì chúng ta cũng đừng nản lòng. Nhưng xin Chúa dùng những nan đề xảy đến giúp chúng ta chú ý hơn, thận trọng hơn trong những quyết định của mình, để mỗi ngày một tăng trưởng thêm lên trong cuộc sống. Nếu chúng ta cứ hết lòng yêu mến Chúa, giữ vững đức tin, thì sẽ kinh nghiệm lời Chúa phán trong thư Roma chương 8 câu 28. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Cha ơi, từ muôn đời chúng con về đây hiệp cùng nhau trong tình yêu Cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh Cha kính yêu chúng con là anh em. Mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và với ân điểm Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Bạn đây chính Chúa
Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điểm Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau. Cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thân tin Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường Cha ban.